This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Chương trình Chào Bình Minh được bảo trợ bởi Asia Times Square và Hong Kong Marketplace. Asia Times Square và Hong Kong Marketplace kính chúc toàn thể quý vị một ngày bình an và hạnh phúc. Xin cảm tạ quý vị đã ủng hộ chúng tôi suốt bao nhiêu năm qua.
Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7 giờ 45 phút tại Texas và sau đây mời quý vị quay trở lại với chương trình Chào Bình Minh được phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Tiết mục điểm tin điểm báo phối hợp hai miền với phần trình bày của cô Thu Nga tại Cranberry, anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston Khôi Nguyên. Và một lần nữa từ Houston, Texas, Khôi Nguyên trân trọng gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý thính giả cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Cô Thu Nga đã chuẩn bị cái gì để đón Tổng thống Trump hay chưa?
Mặc áo Halloween.
Nhớ là mặc áo của ông Kim Jong-un.
mặc cái bộ đồ mà bà Hillary Clinton là ông không có dám tới đâu. Nhưng mà chuyện ma đó thì không biết là mỗi người đã mua cho mình một cái bộ mặt nạ chưa. Rồi người ta đồn ma cà rồng đó ở Malawi đó. Thành ra có nhiều người mà đi tìm kiếm Malawi và họ giết nhiều người lắm. Tại họ nghĩ đó là phù thủy hay là con ma cà rồng hút máu người đó. Bây giờ đó, ông Trump tới đây thì không biết rằng Quang Hưng với lại Khôi Nguyên nghĩ rằng mặc bộ đồ mà của bà Hillary Clinton thì ông có sợ không? Hay là mặc bộ đồ của ông Tập Cận Bình hay mặc bộ đồ của ông Kim Jong-un?
Không, nếu mà gặp bà mặc mà bà bộ đồ của bà Hillary Clinton chắc ông Trump ông bỏ chạy đó. Dạ vâng, còn nếu mà mặc ông Kim Jong-un thì mời vào nói chuyện. Vâng, tại vì cái vấn đề mà bây giờ đó là việc mà căng thẳng giữa Bắc Triều Tiên làm cho cái khu vực ở bên Á Châu cũng rất là bận rộn. Tuy nhiên người ta cũng nhắc đến cái vụ mà Tổng thống Donald Trump đến Việt Nam và sẽ dự hội nghị thượng đỉnh APEC. Nhưng mà trong tháng tới thì cái việc mà Tổng thống Donald Trump đi công du châu Á thì ông có đến Nhật Bản trước, sau đó thì đến Nam Hàn, rồi Trung Quốc và cuối cùng ghé Việt Nam. Sau khi đã dự hội nghị thượng đỉnh ở đây, rồi ông sẽ đến Phi Luật Tân. Thì trước đây đó thì người ta dự kiến là như thế, nhưng mà ngày hôm qua thì phía bên Tòa Bạch Ốc có nói là khi mà Tổng thống Donald Trump ghé Phi Luật Tân, thì Tổng thống Trump sẽ trở lại Hoa Kỳ sớm hơn một ngày dự kiến, tức là đúng vào ngày 14 tháng 11. Nhưng mà cái ngày 14 tháng 11 này lại là cái ngày sẽ diễn ra cái hội nghị thượng đỉnh Đông Á. Mà Hoa Kỳ thì cũng là thành viên ở trong đó, cũng ở tại Phi Luật Tân. Về cái việc mà Tổng thống Hoa Kỳ bỏ về sớm, có nghĩa là ông sẽ không có tham dự cái hội nghị này. Người ta không có cho biết lý do là Tổng thống Trump tại sao lại tẩy chay cái hội nghị thượng đỉnh Đông Á. Và cho biết là Hoa Kỳ sẽ có một cái phái đoàn khác đến tham dự cái hội nghị này. Đây là một cái hội nghị bao gồm có tất cả là 10 cái quốc gia của khối ASEAN cùng với lại Trung Cộng, Nam Hàn, Nhật Bản, Úc, Tân Tây Lan, Nga và có Mỹ. Thì theo như là tờ Washington Post vào ngày hôm qua thì họ có cho biết là cái thượng đỉnh Đông Á là một cái hội nghị tập trung vào cái vấn đề chiến lược nhiều hơn là kinh tế, trái hẳn với lại APEC diễn ra ở Việt Nam, Đà Nẵng. Thì cái hội nghị APEC này thì nói chung chỉ nói bàn về cái vấn đề thương mại và kinh tế mà thôi. Nhưng mà thượng đỉnh về Đông Á thì lại tập trung về vấn đề chiến lược mà thôi. Ông Trump đến Manila vào hai ngày 12 và ngày 13 và sẽ gặp với lại Tổng thống của Phi Luật Tân là ông Rodrigo Duterte. Nhưng mà ông không có đi đến thành phố Angel ở cách Manila khoảng 80 km trong cái ngày 14 tháng 11 để mà dự hội nghị Đông Á. Lý do duy nhất khiến cho ông Trump rút ngắn cái chuyến đi là do lịch trình làm việc. Và theo như là tờ Washington Post ngày hôm qua, thì ông theo như là ông Trump bỏ cái hội nghị thượng đỉnh Đông Á là một cái tín hiệu xấu gửi đến cái khu vực châu Á và có thể sẽ tác hại đến cái thông điệp nói là Hoa Kỳ sẽ tiếp tục dấn thân vào cái Á Châu, khu vực Á Châu nhiều hơn. Nhưng mà cuối cùng thì cái chuyến công du của Tổng thống Donald Trump, người ta lại hoài nghi thêm về cái vai trò lãnh đạo của Mỹ ở trong cái khu vực này. Anh Khương Nguyên.
Dạ vâng, và chuyến công du châu Á của Tổng thống Trump thì bắt đầu từ đầu tháng sau, tức là khoảng ngày 3 tháng 11, và ông sẽ thăm một loạt các quốc gia như là Nhật, Nam Hàn, Trung Cộng, Việt Nam và Phi Luật Tân. giữa lúc bối cảnh căng thẳng Bắc Hàn đang ngày một leo thang và ông Trump sẽ lên tiếng kêu gọi cộng đồng quốc tế cùng nhau gây sức ép để mà nhằm đưa Bắc Hàn trở lại bàn đàm phán. Ông cũng sẽ có cuộc gặp với các gia đình của những công dân Nhật bị Triều Tiên bắt cóc. Và ông nhấn mạnh sẽ cam kết với các đồng minh cũng như các đối tác trong cuộc họp APEC diễn ra tại Đà Nẵng. Và thưa quý vị, chúng tôi muốn trở lại phần tin liên quan đến Bắc Hàn. Thì Hạ viện Hoa Kỳ đã thông qua một đạo luật mang tên Otto Warmbier. Và đây được xem là lệnh trừng phạt cứng rắn nhất để mà áp đặt lên Bắc Hàn nhằm ngăn chặn quốc gia này tiếp cận thị trường tài chánh toàn cầu. Dự luật được Hạ viện thông qua tối ngày hôm qua với tỷ lệ là khoảng là được thông qua thì trong ngày hôm qua với tỷ lệ là 415 ủng hộ và chỉ có 2 phiếu chống. Và dự luật nhằm áp đặt những biện pháp trừng phạt mở rộng chưa từng có trực tiếp lên Bắc Hàn. Các lệnh trừng phạt nhằm gia tăng áp lực kinh tế liên quan đến chương trình hỏa tiễn và hạt nhân của Bắc Hàn. Dự luật Warmbier còn cấm mọi tổ chức nước ngoài có những cái hoạt động làm ăn với chính quyền Bắc Hàn, hợp tác với công ty Hoa Kỳ. Và dự luật được lấy tên Otto Warmbier, vốn là một sinh viên Hoa Kỳ tới Bắc Hàn du lịch hồi cuối năm 2015 và anh này bị bắt, sau đó được thả về và đã bị thiệt mạng bởi vì những tổn thương nơi não mà anh này đã bị chính quyền Bắc Hàn được xem như là tra tấn. Và theo như rằng là lãnh đạo phe đa số tại Hạ viện là Kevin McCarthy đã nói, dự luật lấy tên Warmbier bởi vì mặc dù dự luật không giúp cho sinh viên này sống lại, nhưng giúp cho người ta nhắc nhở cho người ta thấy rằng là họ sẽ mất tất cả, không thu được gì nếu hợp tác với Bắc Hàn. Và gia đình của anh sinh viên Warmbier đã hoan nghênh hành động trên và cho biết họ rất biết ơn khi tên của người quá cố, con trai của họ, được dùng đặt cho dự luật. Và dự luật này cần Thượng viện thông qua và Tổng thống Trump ký duyệt để trở thành luật. Thì bây giờ đã có những hành động mạnh mẽ từ phía chính quyền Hoa Kỳ và đang chờ xem phản ứng của anh Kim Jong-un, của cô Thu Nga đó, cô Thu Nga.
Ông Kim Jong-un này hung hăng quá đáng luôn. Và anh Kim Jong-un này muốn truyền đi một thông điệp rõ ràng rằng nước này có ý định là có giữ một năng lực phòng thủ và tấn công, có thể đối phó với bất cứ cái tấn công nào của Hoa Kỳ trước khi mà đối đầu, bắt đầu ngoại giao với lại Washington. Và cái lời phát biểu của bên Bắc Hàn này là một sự thách thức đối đầu với lại chính phủ Mỹ. Và giới chuyên gia cho rằng là Bắc Hàn cần thêm hai giai đoạn nữa để phát triển hỏa tiễn. Và trước đó thì trong chuyến thăm Liên Hiệp Quốc vào tháng trước thì Ngoại trưởng Triều Tiên là ông Ri Yong Ho cũng đã từng uy hiếp rằng nước này đang xem xét cái việc thử nghiệm bom nhiệt hạch trên không phận của Thái Bình Dương. Và viên chức trên còn đe dọa là Bắc Hàn có thể sẽ thử nghiệm nguyên tử hoặc là phòng thử hỏa tiễn ICBM trong thời gian mà Tổng thống Mỹ Donald Trump công du châu Á vào tháng 11 tới, thì chúng ta chờ xem. Tuy nhiên hiện thời bây giờ Hoa Kỳ với lại Campuchia cũng có một cái sự căng thẳng, và Thượng nghị sĩ Mỹ cho rằng những viên chức Campuchia chớ vào Mỹ nếu không thả lãnh đạo đối lập của họ. Và cuộc bầu cử toàn quốc của Campuchia vào năm 2018 sẽ không được coi là tự do hay công bằng nếu mà chính phủ không phóng thích nhà lãnh đạo phe đối lập đang bị cầm tù là ông Kem Sokha trước tháng 6. Và ông Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ là Ted Cruz cảnh cáo hôm đầu tuần này. Và ông Sokha này đã bị giam giữ từ tháng 9 vì bị cáo buộc là phạm tội phản quốc liên quan tới một video ghi lại bài phát biểu của ông từ năm 2013. Và ông bị buộc tội là âm mưu với Mỹ nhằm lật đổ chế độ của Thủ tướng Hun Sen. Và trong một bức thư gửi cho Đại sứ Mỹ tại Campuchia thì Thượng nghị sĩ của tiểu bang Texas và từng là cựu ứng cử viên Tổng thống Mỹ năm 2016 nói rằng nền dân chủ của Campuchia đang bị xói mòn bởi nỗ lực đưa ra những cái trách nhiệm dân chủ của ông Hun Sen. Và nếu mà ông Kem Sokha này vẫn bị cầm tù vào ngày 9 tháng 11, cái ngày cuối cùng của cử tri ghi danh cho các cuộc bầu cử tháng 7, thì không có bất kỳ quan sát viên hay là quốc gia công tâm nào có thể chứng thực rằng các cuộc bầu cử ở đất nước Campuchia là tự do hay là công bằng. Và phát ngôn viên của chính phủ Campuchia bác bỏ cái cáo buộc này và nói rằng phát biểu của ông Cruz là bằng chứng cho thấy ông Kem Sokha phản bội bằng cách là thuyết phục người nước ngoài xâm phạm chủ quyền của Campuchia đó quang hưng.
Vâng, Campuchia đó cũng là cái nước mà bây giờ đó là họ cũng đàn áp hoặc là họ có cái chính sách kỳ thị đối với lại những người Việt, họ gốc Việt nhưng mà họ sanh đẻ ở bên Campuchia nữa, đó là cũng là một cái vấn đề gây tranh cãi. Thưa quý vị, là nội các của Tổng thống Trump ngày hôm nay thì họ sẽ bắt đầu tạm thời sẽ trì hoãn trong cái vấn đề xét đơn những cái người tị nạn đến từ 11 quốc gia mà họ nghĩ rằng những cái quốc gia này khá là nguy hiểm. Trong khi đó thì họ cũng sẽ mở lại cái chương trình tị nạn và cho phép những người tị nạn khác ở những cái quốc gia khác được nhập cư vào Hoa Kỳ. Giới chức của Hoa Kỳ ngày hôm qua đã cho biết như vậy, và cái này nó ảnh hưởng đến hầu hết những cái quốc gia thuộc vùng Trung Đông cũng như là vùng Phi Châu. Thì theo như là chính phủ cho biết là họ cũng sẽ tạm thời hoãn thi hành cái việc cho phép đoàn tụ gia đình đối với lại một số những cái quốc gia hoặc là một số những cái thành phần tị nạn sẽ tái định cư tại Hoa Kỳ. Và cái giới chức của Hoa Kỳ cho hay là cái sự thay đổi này nhằm để mà bảo vệ cái sự an ninh cho quốc gia. Tuy nhiên thì những cái nhà hoạt động bảo vệ cho những người tị nạn thì nói rằng là cái việc này nó không cần thiết, là bởi vì những người tị nạn thì họ chính họ cũng đã trải qua một cái thời gian khá dài để mà điều tra về cái gốc gác của người đó. Còn vào ngày mai đó là ngày 26 tháng 10 thì có những cái biện pháp rất là gắt gao cho cái việc mà những hành khách sử dụng phi trường hoặc là sử dụng máy bay có hiệu lực vào ngày mai. Khi mà những cái chuyến bay nào mà tới Mỹ thì đặc biệt là phải tuân thủ theo đúng những cái quy định của chính phủ. Thay vì là một cái lệnh cấm tuyệt đối là không có được mang laptop lên cabin. Đây là cái biện pháp mới có thể bao gồm trong cái việc là sẽ phỏng vấn an ninh ngắn với lại hành khách bắt đầu từ ngày mai và sẽ được áp dụng. Tức là chúng ta cũng thấy là ngay cả những nhân viên sát vé hoặc là những cái nhân viên của hãng hàng không, họ cũng sẽ phỏng vấn luôn cả những cái hành khách của mình về vấn đề an ninh. Và việc này sẽ làm ảnh hưởng tới 325.000 hành khách trên 2.000 của chuyến bay thương mại đến Hoa Kỳ mỗi ngày của ít nhất là 180 cái hãng hàng không từ 280 cái sân bay ở 150 quốc gia. Lan Khôi Nguyên.
Dạ vâng, đúng như vậy. Và đây chỉ là những biện pháp nhằm siết chặt an ninh để bảo đảm rằng các thành phần khủng bố sẽ không lợi dụng những lỗ hổng an ninh để mà có thể thực hiện các hành vi tội ác. Và thưa quý vị, liên quan đến vấn đề di chuyển thì trước đây chúng ta đã biết rằng là lệnh cấm của Tổng thống Trump để mà có thể giới hạn một số công dân từ một số quốc gia đến Hoa Kỳ, và lệnh này đã gặp rất là nhiều phản đối. Tuy nhiên, tòa án tối cao của Hoa Kỳ trong ngày hôm qua cũng đã chính thức hủy kế hoạch để xem xét lại vụ mà tòa án tại Hawaii đã phản đối sắc lệnh của Tổng thống Trump trong việc giới hạn một số công dân từ một số quốc gia đến Hoa Kỳ. Lệnh cấm này được ban hành hồi tháng 3, đã gây ra các cuộc chiến pháp lý trong suốt thời gian vừa qua và kết thúc vào cuối ngày 24 tháng 9 vừa rồi. Trong tháng trước, thì Tổng thống Trump đã ra một sắc lệnh sửa đổi, dự kiến thì có hiệu lực vào ngày 18 tháng 10 vừa qua. Tuy nhiên, sắc lệnh này đã bị tòa án tại Hawaii chặn lại, nên sự việc được đưa ra tòa án tối cao. Theo đó, thì Sudan đã được đưa ra khỏi danh sách. Trong khi đó, 5 quốc gia bao gồm Iran, Libya, Somalia, Syria và Yemen vẫn còn bị cấm. Và danh sách bổ sung thêm nước Chad, Bắc Hàn và một số giới chức của Venezuela. Theo tòa án Hawaii, thì luật di trú liên bang không cho tổng thống quyền được áp dụng lệnh cấm đối với 6 nước. Tòa án không phản đối việc cấm di trú đối với Bắc Hàn và các giới chức của Venezuela. Và theo Reuters cho biết, nếu mà lệnh cấm được áp dụng sẽ ảnh hưởng đến hàng chục ngàn người nhập cảnh đến Hoa Kỳ. Và đây chỉ là một trong những bước mới nhất và có thể sẽ còn tiếp tục những cái màn tranh cãi liên quan đến lệnh cấm này. Bởi vì nhiều người cho rằng lệnh cấm là một hành vi phân biệt đối với các quốc gia và không mang đến bất kỳ lợi ích nào. Tuy nhiên, Tổng thống Trump thì một mực bảo vệ ý kiến của mình khi cho rằng việc cấm những công dân đến từ các quốc gia nguy hiểm đó sẽ tăng cái mức độ an toàn cho người dân tại Hoa Kỳ. Cô Thu Nga.
Thì ông nói thì cũng có lý thôi, tại vì không phải tất cả những người từ các nước mà tị nạn từ Đông Âu hoặc là Bắc Phi là khủng bố, nhưng mà phần đông những vụ khủng bố là những người tị nạn di dân đó, cho nên là ông cũng có nhiều người ủng hộ cái chính sách của ông. Tuy nhiên về cái việc mà ông sắp đi thăm Á Châu trong cái hội nghị APEC,